Đan Vũ Càn Khôn, chương 1407, sớm quyết chiến, một mũi tên không thể tưởng tượng nổi. 1. Góc truyện audio.com, nhưng hẳn các vị đã phát hiện chiến trường này không có cửa không gian đi thông cửa tiếp theo, kỳ thật đây là chỗ đặc thù của cửa ải này, đó là cửa truyền tống sẽ tùy cơ xuất hiện, có thể xuất hiện ở bất cứ địa phương nào trên chiến trường. Mà sau khi cửa xuất hiện sẽ kéo dài 10 lần hô hấp mới có thể mở ra, mỗi lần chỉ thông qua được một người. Đương nhiên, điều này phải chú ý vận khí, có lẽ người bất động cửa truyền tống sẽ hiện bên cạnh ngươi, nhưng võ đạo gian nan, có đôi khi cần vận khí, chúc mọi người may mắn. Thanh âm kia chấm dứt, toàn trường ồ lên, cửa không gian có thể lập tức xuất hiện, cần giảng vận khí sao? Tần Phàm không khỏi ngẩn ra, hắn thật sự không tưởng được trận đấu như vậy lại xuất hiện phương thức hoang đường như thế. Một cuộc tranh tài thật có ý tứ. Nghĩ thông suốt mấu chốt bên trong, Tần Phàm hiện lên ý cười hứng thú, nói thế nào phương thức này cũng thật mới mẻ. 100 danh cửa truyền tống hiện ra 100 lần, ta sẽ không xui xẻo tới mức không gặp được lần nào đi. Nguồn tải ện phun trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ. Chỉ cần cửa truyền tống xuất hiện gần bên, cho dù trong phạm vi vạn thước hắn cũng đủ lòng tin tuyệt đối đổi tới trước 10 lần hô hấp. Hiện tại cửa thứ 6 lập tức bắt đầu. Theo thanh âm hạ xuống, những quầng sáng ngăn cản ánh mắt người dự thi tản ra, trận đấu liền chính thức bắt đầu. 250 danh xuất hiện khắp nơi, bắt đầu triển khai tranh đoạt tàn khốc. Ông, một thanh âm thần bí truyền tới, lập tức cửa truyền tống đầu tiên xuất hiện. Vừa nhìn thấy từng thân ảnh cường đại hung hãn lập tức từ khắp bốn phương tám hướng bắn tới đã bắt đầu. Nghe được thanh âm kia rơi xuống, hai mắt của Tần Phàm lập tức ngưng tụ. Hắn dương mắt nhìn về phía trước, phát hiện địa phương cổng truyền tống thứ nhất kia xuất hiện cách hắn khoảng chừng hơn 10 dặm, ở trong mấy cái hô hấp mặc cho tốc độ của hắn mau hơn nữa cũng đuổi không đến. Cho nên hắn nhìn xem bóng người từ bốn phương hướng về bên trong phóng đi, mà hắn thì là thờ ơ chỉ lặng yên chờ đợi cổng truyền tống xuất hiện. Bất quá Tần Phàm không đoạt người bên kia lại bắt đầu đoạt phá, từ thanh thế của bên kia truyền đến ít nhất là có trên 30 người đã xảy ra đại hỗn chiến, cái này làm cho hắn không khỏi tắc lưu ỡi. Đúng rồi, hiện tại còn lại 250 người dự thi toàn bộ đều tụ ở bên trong chiến trường này, chẳng phải là nói rất nhiều người dự thi trong thần đảo có thể tụ tập thành đàn. Sau đó hắn lại không khỏi thầm suy nghĩ nói, ánh mắt xẹt qua trên chiến trường, quả nhiên liền trông thấy có mấy tiểu đoàn thể đã tụ lại với nhau. Ha ha, tổng cộng sẽ xuất hiện 100 truyền tống chi môn, như vậy chỉ cần trên chiến trường giết người đến còn lại 100 cái, như vậy không phải là có thể cam đoan có thể đạt được cổng truyền tống sao? Lập tức quả thật là có người vào lúc đó đột nhiên kêu gào. Mà cái chú ý này cũng rất nhanh nhận được rất nhiều người hưởng ứng, trong khoảng thời gian ngắn loạn chiến lại nổi lên bốn phía, khắp nơi đều bắt đầu tiếng giết một mảnh. Ở trên chiến trường thứ 6 này, bởi vì diện tích thập phần to lớn, cho nên đại khái có thể chia làm bốn khu vực. Cái chú ý này vừa được đưa ra, những tiểu đoàn thể danh xưng thần đảo kia lập tức bắt đầu tiến hành săn giết đối với người lạc đàn khu vực. Không thể không nói, phương pháp này tuy tàn nhẫn, góc truyện audio.com. Một tí, nhưng vẫn có thể xem như là một phương pháp tốt, chỉ cần giết vài người đi vào khu vực mình một chút, như vậy thời điểm cổng truyền tống xuất hiện ở khu vực gần mình, sẽ không có nhiều người cạnh tranh như vậy rồi. Thấy vậy, trong lòng Tần Phàm cũng không khỏi nắm thật chặt, bắt đầu trở nên càng thêm cẩn thận. Nếu chỉ là một đối một trên chiến trường này người có thể uy hiếp được hắn chỉ sợ không nhiều lắm, nhưng nếu đối phương hợp nhau tấn công, như vậy một ít danh xưng đoàn thể thần đảo sẽ có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ đấy. Ở dưới tình huống hỗn loạn như thế này, hắn căn cứ nguyên tắc người không phạm ta không phạm người, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí chạy ở biên giới chiến trường, ý định chờ đợi cổng truyền tống xuất hiện ở phụ cận mới khởi xướng tranh đoạt. Cũng không phải nói hắn nhát gan, chỉ là hắn căn cứ nguyên tắc giữ lại thực lực tận lực không muốn đem lá bài tẩy của mình bộc lộ ra toàn bộ. Dù sao mục tiêu cuối cùng của hắn không chỉ là trước 100 tên. Bất quá đáng tiếc có đôi khi ngươi không phạm người, chưa chắc là người không phạm ngươi. Tuy Tần Phàm là vô tâm tham dự đại hỗn chiến giết đến còn lại 100 người là tốt rồi, nhưng ngũ kiếp bán thần cảnh giới kia vẫn là rất dễ dàng bị người coi như là pháo hôi. Dù sao ở trong nhận thức của mọi người, một ngũ kiếp bán thần, cho dù cường thịnh trở lại cũng không có khả năng mạnh đến nổi vượt qua lục kiếp bán thần cường giả. Hắc hắc, tại đây vậy mà còn có một ngũ kiếp bán thần, như vậy xin lỗi rồi, cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất tự động rời khỏi thiên tài chiến, thứ hai là vĩnh viễn ở tại chỗ này, ngươi chọn cái nào? Một lục kiếp bán thần làn da ngăm đen, mang trên mặt một tia cười quái dị nhìn chằm chằm vào Tần Phàm, trêu tức hỏi thăm. Mà ở phía sau hắn còn có hai lục kiếp bán thần lúc này đều xoa tay. nhìn xem quần áo và trang sức ba người kia, hết sức rõ ràng đều là đến từ một thần đảo, mà vừa lúc cách nhau khá gần, cho nên ba người này đều tụ lại với nhau, bắt đầu săn giết người dự thi lạc đàn bên trong khu vực này. Một người, hơn nữa thực lực xem cũng không cao như Tần Phàm, tự nhiên rất nhanh đã trở thành mục tiêu của bọn hắn. Ba cái thực lực từng cái đều là lục kiếp bán thần đỉnh phong. Tần Phàm đoán chừng một chút từ khí thế trên người ba người này truyền đến xem ra thực lực ba người này so với Âu Dương Không trước khi hắn gặp được chỉ có hơn chứ không kém. Nếu chỉ có một người hắn còn có thể nhẹ nhõm ứng phó, nhưng ba người đánh một hắn là không có nắm chắc ở dưới tình huống không bị thương giải quyết hết bọn hắn. Hai lựa chọn này đều không thích hợp với ta, bất quá ta cũng tặng các ngươi một câu, nếu động thủ với ta trong ba người các ngươi ít nhất sẽ có một người chết ở trên tay của ta. Ta còn không có quyết định giết ai, nên ba người các ngươi cứ thảo luận trước đi, sau khi thảo luận xong thì động thủ ta liền giết một cái là tốt rồi. Ở dưới loại tình huống này, Tần Phàm cũng không có bao nhiêu do dự, lập tức kích hoạt lên kỳ lân ma thân cùng phần thần bí kỹ. Ở trước mặt lục kiếp bán thần đỉnh phong cường giả, hắn cũng chỉ có đem hai tấm át chủ bài này đều sử dụng lên mới có thể tới đối kháng. Mà hai tấm át chủ bài này vừa được kích hoạt lên, khí thế trên người Tần Phàm tự nhiên là phóng đại, thậm chí thoáng cái liền đè ép khí thế trên người lục kiếp bán thần. Góc truyện audio.com, làn da ngăm đen kia xuống, cách chương.